Các anh chị, hôm nay mình vào bài Đức Maria, mẹ của Đức Kitô và mẹ của Hội Thánh. Các anh chị biết là trong năm đức tin này, Đức Benedicto thứ 16 quyết định thiết lập năm đức tin thì một trong những lý do là kỷ niệm 50 năm của Công đồng Vaticano đệ nhị. Và trong Công đồng Vaticano đệ nhị, hay là một số người chúng ta quen nói theo kiểu tiếng Pháp là Vatican II đó, thì các nghị phụ có đặt ra câu hỏi: vậy thì mình có nên có một tài liệu riêng để trình bày về Đức Maria không? Một sắc lệnh, một hiến chế về Đức Maria. Thế rồi cuối cùng các ngài nhất quyết với nhau là không, nhưng thay vào đó là sẽ trình bày về Đức Maria trong hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, tức là hiến chế tín lý về Hội Thánh. Cho nên nếu ai trong chúng ta mà có dịp đọc hiến chế đó, thì phần cuối mình sẽ thấy là trình bày về Đức Mẹ. Tôi nhắc lại cái điều đó để làm gì? Để thấy là trong tầm nhìn của giáo hội công giáo chúng ta đó, là mình nhìn Đức Mẹ trong mối liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô và với Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu về Hội Thánh trong những tuần qua, Hội Thánh công giáo duy nhất thánh thiện tông truyền mà lại là đang sống ở trong tháng năm nữa, thì mình kết thúc việc tìm hiểu về Hội Thánh bằng một bài về Đức Mẹ là tuyệt vời. Nó tuyệt vời về mặt nội dung mà cả về mặt thời điểm nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm hiểu hai điểm lớn mà có lẽ chính là điểm thứ nhất, đó là tình mẫu tử của mẹ Maria đối với hội thánh, cũng có nghĩa là đối với từng người trong chúng ta, những chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Vậy thì tôi mời các anh chị chịu khó lấy sách Tin Mừng ra. Chúng ta cần đọc với nhau đoạn Tin Mừng Gioan và tập trung vào đây. Gioan chương 19. Đoạn văn này quen thuộc lắm. Chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Nào mời các anh chị đứng gần thập giá
Đức Giêsu, có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cơlôbát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ chúng ta giữ bản văn đó ở trước mắt của mình để ý coi. Ở trong bản văn này có nhắc đến tên của Đức Mẹ là Maria không? Có không? Đâu có đâu. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người. Đâu có nhắc đến tên Đức Mẹ. Mấy người phụ nữ khác là có nhắc tên: bà Maria vợ ông Clopas, bà Maria Magdala. Còn đâu có nhắc đến tên gọi của Đức Mẹ đâu. Một chi tiết nữa, cái người môn đệ mà Chúa Giêsu trao phó mẹ mình cho người môn đệ ấy đó, có được gọi tên không? Không, cũng không gọi tên luôn, mà chỉ xác định là người môn đệ ngài thương mến. Chắc chúng ta ít khi để ý hai chi tiết này lắm. Không nhắc tên Maria, không nhắc tên người môn đệ, mà chỉ nói thân mẫu, người mẹ và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Thành thử ra ở đây, người mẹ và người môn đệ mang tính biểu tượng. Người môn đệ này không chỉ là một mình Gioan mà thôi, mà tất cả những ai được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Và người mẹ này cũng không chỉ là người mẹ của riêng Gioan, mà là người mẹ của tất cả những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu. Một chi tiết nữa mà các anh chị và tôi cùng quan tâm, đó là người môn đệ đón nhận người mẹ mà Chúa Giêsu trao cho đó. Và ngược lại, người mẹ đón nhận người môn đệ mà Chúa Giêsu trao cho để coi như là con của mình. Tất cả đều được khơi nguồn từ đâu? Từ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu lúc ấy là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Mà trong Tin Mừng Gioan, tôi nói với các anh chị mấy lần rồi, Thánh Gioan dùng một động từ để diễn tả Chúa Giêsu bị treo lên, và động từ ấy cũng có nghĩa là Chúa Giêsu được dương cao. Chính lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là lúc người được tôn vinh, người hoàn tất chương trình cứu độ. Và chính đấng ấy từ đỉnh cao thập giá trao phó người môn đệ cho mẹ của mình và trao mẹ mình cho người môn đệ. Ý nghĩa nó rất là long trọng và phong phú. Và chi tiết cuối cùng có thể ghi nhận ở đây cũng có khi là một thắc mắc của chúng ta, là Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Trong lòng chúng ta hơi đến làm tiếc, ôi trời ơi, sao mà Chúa nói nghe có vẻ xa lạ thế. Giá mà lúc ấy Chúa nói là: mẹ ơi, đây là con của mẹ, thì nghe nó đã chừng nào, phải không? Và Chúa lại bảo là: thưa bà. Và mình đâm ra thắc mắc. Ở đây không phải là không có sự thân thiết của tình mẫu tử, mà từ bà ở đây diễn tả một sự trang trọng lắm. Cái từ bà ở đây nó gợi lại cho chúng ta hình ảnh của bà Eva, được gọi là mẹ của chúng sinh. Mẹ Maria ở đây được gọi là thưa bà. Mẹ trở thành người mẹ của một nhân loại mới, người mẹ trong ân sủng. Các anh chị chắc cũng nghe tôi nhắc ít là một lần, đó là tin mừng của Thánh Gioan có một điều đặc biệt là Ngài song đối với sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế bắt đầu là từ khởi nguyên, phải không? Và tin mừng Gioan cũng bắt đầu bằng lời từ khởi nguyên. Cho nên Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể ở giữa chúng ta để bắt đầu một cuộc sáng tạo mới. Và trong chương thứ nhất, chương thứ hai của tin mừng Gioan mà mình cứ căn cứ vào những chi tiết thời gian ngày thứ nhất, hôm sau nữa, mình đếm lại sẽ ra 7 ngày trong trình thuật Sáng Thế. Thánh Gioan muốn trình bày Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể đến trần gian để thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Trong cuộc sáng tạo mới ấy, thay cho bà Eva, mẹ của chúng sinh đã vì tội lỗi mà đánh mất địa đàng, thì chúng ta có một người phụ nữ khác là Đức Maria, mẹ của một nhân loại mới. Bản văn này tôi muốn các anh chị tập trung một chút như thế đó, để thấy đâu là nền tảng kinh thánh. Khi trong giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, chúng ta nói và trình bày về Đức Maria là mẹ của Hội Thánh, mình nói điều này có vẻ là dựa vào tình cảm. Người ta cứ bảo là người Công Giáo kính mến Đức Mẹ cho nên là bày vẽ chuyện này chuyện kia. Không phải. Có cơ sở, có nền tảng kinh thánh. Và bản văn vừa rồi là bản văn rất quan trọng khi chúng ta nói về đề tài này. Thế thì khi nãy các anh chị trả lời tôi là tất cả nó bắt nguồn từ Chúa Giêsu, cho nên bây giờ cũng vậy. Mình phải bắt đầu từ chỗ này này, đó là mẹ Maria đã hiệp nhất trọn vẹn với con của mình là Chúa Giêsu Kitô. Cái sự hiệp nhất đó nó bắt đầu từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và kéo dài cho đến lúc Chúa chịu chết trên thánh giá. Ở đây có rất nhiều người mẹ, cho nên các chị trải nghiệm rất rõ ràng sự liên kết mật thiết giữa các chị là những người mẹ và đứa con mà các chị mang trong lòng của mình. Hai mà là một. Thì Đức Mẹ cũng có cái kinh nghiệm rất là sống động đó. Đức mẹ kết hợp với Chúa Giêsu là con của mình từ khi mẹ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Và sự kết hiệp đó kéo dài cho đến giây phút đứng dưới chân thập giá. Một trong những hình ảnh mà tôi cứ nhớ hoài đó là hình ảnh ở trong cuốn phim có một thời nổi tiếng, The Passion of the Lord, cuộc khổ nạn của Chúa. Trong đó có một cảnh mà lúc mà Chúa Giêsu vác thánh giá đi từ Jerusalem lên đồi Calvario, thế thì Đức Mẹ cũng chạy ở vòng ngoài đi theo con từng bước một. Và đến khi mà Chúa Giêsu vác thánh giá nặng quá, Ngài chịu không nổi, Ngài ngã xuống đất. Thì cuốn phim nó diễn tả là mẹ Maria vội vàng rẽ đám đông mà chạy vào và ôm lấy con, nâng con lên. Và đồng thời đạo diễn chiếu lại cái cảnh ở Nazareth ngày xưa, cái cậu bé Giêsu 2-3 tuổi lon ton chạy ở ngoài sân chơi, bà mẹ trẻ Maria thì ngồi ở trong nhà thêu vá gì đó, rồi cậu bé Giêsu chạy ở ngoài kia chơi vấp té ngã, thế là bà mẹ bỏ hết mọi sự chạy ra ôm lấy con, nâng con dậy. Cái hay nó là cái chỗ đấy. Cái hay là hình ảnh của người mẹ đau khổ nâng con khi con ngã quỵ dưới thập giá, với cái hình ảnh của bà mẹ trẻ nâng đứa con bé bỏng khi nó chơi ngoài sân. Người mẹ ấy trước sau vẫn là một, người con ấy trước sau vẫn là một. Cho nên Đức Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu trọn vẹn từ giây phút thụ thai cho đến khi đứng dưới chân thánh giá. Chúng ta phải quan tâm đến sự kết hợp đó. Rồi sau khi Chúa Giêsu về trời thì sách Công Vụ các tông đồ ghi nhận tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu về trời rồi thì Đức Mẹ có mặt với các thánh tông đồ cùng nhau cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Cái hình ảnh này giúp cho chúng ta thấy Đức Mẹ tiếp tục hiện diện trong cộng đoàn hội thánh và chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh ấy như là mẹ chăm sóc cho Chúa Giêsu. Những suy tư thần học về hội thánh là thân mình của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô khai triển sau này thì mới có, nhưng ở giây phút này nó là cái trực giác đức tin. Đức Mẹ chăm sóc cho cộng đoàn hội thánh như là chăm sóc cho Chúa Giêsu vậy. Rồi trong giờ khổ nạn, cái đoạn văn mà lúc nãy chúng ta đã đọc đó, thì chính Chúa đã ban Đức Maria là mẹ của người môn đệ. Lời của Chúa rõ ràng nhé, chứ không phải là ai bịa đặt ra. Thưa bà, này là con của bà. Đây là mẹ của con. Rồi Thánh Gioan ghi nhận thêm sao? Người môn đệ rước bà về nhà mình. Cho nên bây giờ người công giáo chúng ta rước Đức Mẹ về nhà, mẹ bảo là mình không có cơ sở kinh thánh à? Mẹ bảo là mình lạc đạo à? Ai nói như thế? Kinh thánh ghi rõ ràng người môn đệ rước bà về nhà mình. Rước ở đây không chỉ là một cử chỉ ở bên ngoài, mà sâu xa hơn là cử chỉ của tâm hồn, của lòng yêu mến. Chúng ta rước Đức Mẹ vào trong đời sống đức tin của mình. Người ta ôn lại từ Chúa Giêsu cho đến cộng đoàn hội thánh thời sơ khai, cho đến kinh nghiệm của bao nhiêu thế hệ tín hữu trong lịch sử, mình mới hiểu được lời tuyên xưng đức tin một cách trọng thể của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Ngài có một cái bản tuyên xưng đức tin, nó không phải chỉ là kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn đọc, bản tuyên xưng khá dài. Thế thì trong đó Đức Phaolô Đệ Lục viết thế này: chúng tôi tin mẹ rất thánh của Thiên Chúa, bà Eva mới, mẹ hội thánh, giờ đây ở trên trời vẫn tiếp tục nhiệm vụ làm mẹ đối với các chi thể của Đức Kitô. Tôi nghĩ là các anh chị ở đây thì không đọc cái lời tuyên xưng cụ thể như vậy, nhưng mà lòng yêu mến của các anh chị đối với Đức Mẹ thì rất là rõ ràng. Và trong suốt lịch sử hội thánh từ xưa cho đến bây giờ là người tín hữu công giáo chạy đến với Đức Mẹ để cầu xin, để xin Đức Mẹ che chở, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách, hầu như là kinh nghiệm của mọi người công giáo. Bản thân tôi thì có một cái kỷ niệm thế này. Lúc mới làm linh mục, sau 2 năm gì làm phụ tá, rồi tôi được sai về, không hẳn làm cha sở, bởi vì lúc đấy thì cha sở vẫn còn sống, nhưng mà ngài bị tai biến mạch máu não cho nên là tê liệt, coi như là quản sứ. Thì cái giáo sứ đấy nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội làm thánh bổn mạng. Thế 5 năm sau, Đức Cố Tổng Phaolô ngài sai tôi về làm việc ở nhà thờ chính tòa, nhà thờ Đức Bà. Thì bổn mạng của nhà thờ chính tòa cũng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. 10 mấy năm ở đó xong rồi thì Đức Hồng Y lại sai tôi đi học ở nước ngoài, ở trong cái campus của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, có cái gọi là National Shrine, đền thánh quốc gia lớn lắm, mà bổn mạng của đền thánh đó cũng là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Còn đi ngôi nhà thờ mà trong thời gian đi học với tôi phục vụ, cứ coi như là làm cha phó ở đó dâng lễ giải tội hàng ngày cái xứ Mỹ, thì bổn mạng là Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, đi đâu cũng gặp Đức Mẹ. Cái kinh nghiệm cá nhân đó tôi chia sẻ lại với các anh chị. Bây giờ mình đi khắp thế giới mà coi, những đền thánh kính Đức Mẹ nó nhiều lắm, nhiều lắm. Và điều đó nó diễn tả cái gì? Nó diễn tả cái kinh nghiệm sống đức tin của người công giáo, khám phá ra tình mẫu tử, tình mẹ nơi Đức Maria, và có lòng yêu mến, tôn sùng Đức Mẹ một cách rất là đặc biệt. Nơi người Việt Nam chúng ta đã vậy, mà trên toàn thế giới. Thế cho nên không lạ gì là Đức Mẹ xứng đáng được hội thánh tôn vinh bằng một phụng tự đặc biệt. Thế nhưng có điều này phải nói thêm nhé, là chính sách giáo lý hội thánh công giáo nhắc chúng ta, việc tôn vinh Đức Mẹ khác biệt với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa Bà ngồi. Phải nhắc cái điều đấy, bởi vì nếu không là lẫn lộn. Đức Mẹ được tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Cho nên Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Mẹ cũng chỉ là một thụ tạo thôi. Một thụ tạo đầy ân phúc, đầy ân sủng của Thiên Chúa, nhưng vẫn là một thụ tạo thôi. Cho nên việc tôn kính đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ tuy là cần thiết nhưng không thể thay thế và không thể so sánh với phụng tự tôn thờ mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa Bà Ngồi. Đúng hơn là làm sao lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria phải dẫn chúng ta đến chỗ tôn thờ Thiên Chúa Bà Ngồi. Cho nên trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ mới nói với các gia nhân là hãy đến với Chúa Giêsu và Ngài bảo gì thì hãy làm theo. Và các thánh mà có lòng tôn sùng Đức Mẹ đặc biệt thì các ngài có câu châm ngôn qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu, chứ không phải đến với Đức Mẹ xong ở đó luôn mà là qua Mẹ Maria, nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu. Phải nói thêm cái điều đó thì mới đầy đủ được. Thế từ nãy đến giờ tôi muốn xin các anh chị tập trung vào cái bản văn tin mừng Gioan đó, chương 19 làm cơ sở, để rồi từ đó chúng ta hiểu được tại sao mà Hội Thánh Công Giáo trân trọng Đức Mẹ như thế. Đâu là cơ sở, nền tảng Kinh Thánh, nền tảng mạc khải cho việc tôn sùng đặc biệt mà chúng ta dành cho Đức Mẹ. Và mình phải sống cái lòng tôn sùng đó như thế nào cho nó đúng nghĩa, chứ không thôi rồi có sự lẫn lộn.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người này liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Ngài khen Chúa.
Kính thưa anh chị em, mới cách đây 2 ngày, Giáo hội vừa cử hành trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa để tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Còn hôm nay Chủ nhật thứ 10 thường niên, phụng vụ lời Chúa và cách riêng là bài tin mừng, tiếp tục cho chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót ấy. Anh chị em nhớ lại tuần trước, chúng ta đã nói đến cái sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Thì hôm nay chúng ta lại thấy rõ sáng kiến ấy được đưa ra trong một cái hoàn cảnh rất cụ thể để khởi đầu cho một câu chuyện. Thánh sử Luca đã bắt đầu trích thuật bằng 2 câu văn ngắn thôi, Thế nhưng đã vẽ nên một cái khung cảnh song đối đầy ý nghĩa. Anh chị em để ý cho thấy, có hai nhóm người đều đang đi, thế nhưng lại theo hai cái hướng đối ngược nhau. Nhóm thứ nhất là những người đi theo Chúa Giêsu, một đấng đầy quyền uy. Còn nhóm người thứ hai thì đang đi theo một xác chết. Và trong cái tình huống hai nhóm người đối mặt nhau như vậy, thì cái sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa đã được đưa ra một cách đầy ý nghĩa. Chúng ta thử hình dung, nếu như không có cái sáng kiến của Chúa Giêsu, và Chúa cứ thế mà đi qua không dừng lại trước người phụ nữ đang than khóc, thì chẳng có gì để kể. Và không một ai trong những người hiện diện ngày hôm đó được nếm cảm cái niềm vui để rồi cùng đồng lòng tôn vinh Thiên Chúa như đã được ghi nhận ở cuối trình thuật tin mừng. Thánh sử Luca cho chúng ta thấy sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa được khởi đi từ cái sự chạy lòng thương. Chạy lòng thương hay là đầy lòng trắc ẩn đó, được dịch từ cái chữ Hy Lạp là splanchniomai, có nghĩa là ruột gan quặn thắt. Và điều mà chúng ta cần phải lưu ý là không phải người chết đã khiến Đức Giêsu phải chạy lòng, nhưng là ai? Là người mẹ. Chính người mẹ đang khóc. Anh chị em thử hình dung xem, có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau của một người mẹ bị mất con. Và chính Thiên Chúa đã phải quặn thắt ruột gan, trái tim Ngài đã bị bóp nghẹt trước cái nỗi đau tột cùng ấy của con người. Bà đừng khóc nữa. Đây là một câu ở dạng mệnh lệnh thì hiện tại, có nghĩa là bà đừng tiếp tục khóc nữa. Và khi nói như thế, Đức Giêsu không có ý ngăn cản cái nỗi đau của một người mẹ, nhưng đây vừa là một lời an ủi, vừa là một lời mời gọi bà hãy tin tưởng vào điều mà Ngài sắp thực hiện. Rồi cái lời Chúa nói với kẻ chết: này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Lại là một câu mệnh lệnh nữa. Và câu này vừa biểu lộ, vừa mặc khải cái quyền năng của Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Cái việc chàng thanh niên đã chết, sau lệnh truyền của Chúa Giêsu ngồi bật dậy và bắt đầu nói, đó là một điều kỳ diệu rồi. Thế nhưng cái hình ảnh Chúa trao anh lại cho người mẹ, tôi nghĩ còn kỳ diệu hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nó diễn tả sinh động cái lòng thương xót của Thiên Chúa đã đụng chạm đến cái nỗi đau của con người như thế nào. Và chính cái giây phút đón nhận người con trai từ Đức Giêsu đó, thì người phụ nữ thành Na-im đã được trở lại làm mẹ một lần nữa. Người con đã nhận được sự sống không phải từ bà, mà từ đấng tạo hóa, từ cử chỉ của Đức Giêsu. Và có lẽ hơn lúc nào hết, bà cảm nhận được cái sự cao quý của thiên chức làm mẹ. Mà có thể trong cuộc sống trước đó, đôi khi bà đã không ý thức được. Từ lời nói của Chúa Giêsu chúng ta thấy cả người mẹ lẫn người con đã nhận lại được cái cuộc sống, đã nhận được lại cái địa vị làm mẹ hay làm con, một cái trách nhiệm mà ai trong cuộc đời này cũng có. Như thế kính thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng sự hiện diện của Đức Giêsu giữa lòng nhân loại đó,
chính là sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Và sự hiện diện ấy không chỉ đưa đến sự an ủi, khích lệ, mà còn mang lại sự sống, khôi phục lại phẩm giá và cái ơn gọi làm người cho chúng ta nữa. Từ một góc nhìn khác vào câu chuyện Tin Mừng, chúng ta còn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu còn kiến tạo nên sự hiệp nhất nữa. Hai nhóm người ở đầu trình thuật đến phút cuối đã được thay thế bằng cái từ mọi người, không còn là hai nữa, hiệp nhất rồi. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Hai cái đám đông tách biệt giờ đây hiệp nhất với nhau, quy tụ quanh Đức Giêsu để ca ngợi Thiên Chúa. Chị em thấy có tuyệt vời. Và hai cái nhóm người mà Thánh Luca mô tả đó, nó là cái hình ảnh biểu trưng cho lối sống của chúng ta. Anh chị em thử suy xét xem mình thuộc nhóm nào. Tôi nghĩ có lúc này lúc khác. Có khi chúng ta thuộc vào cái nhóm đang đi theo Chúa Giêsu. Đó là những lúc nào? Đây là những lúc mà trong thâm tâm của chúng ta có những cái ý hướng ngay lành. Đó là những lúc mà trong cuộc sống chúng ta luôn luôn nỗ lực quyết tâm thực hành những nhân đức, rồi những cái hoạt động đạo đời một cách tích cực. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đi theo cái nhóm của Chúa Giêsu đâu. Có những lúc chúng ta lại thuộc về cái nhóm người chỉ đi theo một xác chết là biểu tượng cho thế giới vật chất. Những lúc nào vậy? Những khi mà chúng ta chạy theo cái lối sống của văn hóa sự chết, theo cái ngôn từ của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Những lúc mà chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng những cái tư tưởng sai lầm, những khi chúng ta chạy theo những đam mê sai lạc, và những lúc chúng ta ôm ấp những việc làm sai trái. Và trong cái hoàn cảnh, trong cái tình huống như vậy, nếu như chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nếu chúng ta lắng nghe được tiếng mời gọi hay là lệnh truyền của Ngài, chúng ta sẽ được thức tỉnh. Và nhất là khi chúng ta đã quyết tâm thực hiện cái lệnh truyền của Chúa, chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta quay về nẻo chính đường ngay để mà biết kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa. Tôi không chỉ tưởng tượng để nói điều này đâu. Bài đọc 2 cho chúng ta thấy qua cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô, từ một cái con người đối nghịch, thậm chí bắt bớ những kẻ theo Chúa, sau đó ông đã lắng nghe được tiếng Chúa, ông đã thực hiện được cái lệnh truyền của Thiên Chúa, để rồi ông trở thành một tông đồ nhiệt thành như thế nào, anh chị em đã biết. Kính thưa anh chị em, giống như người mẹ con bà quá thành Na-im, một khi chúng ta đã được Chúa phục hồi và trả lại cho cuộc sống rồi, thì chúng ta cần phải hoàn tất cuộc đời của mình sao cho có ý nghĩa. Và muốn thế, chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng thực thi những lệnh truyền của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lệnh truyền đó là gì? Tóm kết lại trong lệnh truyền, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Muốn thế thì chúng ta phải có một cái trái tim với nhiều sáng kiến yêu thương như Chúa. Chúng ta cũng phải biết chạy lòng thương trước những phận người ở chung quanh mình. Ngay từ ban đầu, khi được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, thì trái tim con người, trái tim mỗi người chúng ta vốn giàu tình thương lắm. Thế nhưng vì nhiều lý do mà trái tim người ta trở nên chai đá, không còn biết xúc động trước những cảnh khổ đau của người khác nữa. Ví dụ thấy người nghèo thường quá, nhìn đâu cũng thấy người nghèo, cuối cùng chúng ta không cảm được cái khổ của những người nghèo. Thấy những người bệnh tật cũng vậy. Không phải những bệnh tật thông thường mà những bệnh tật nan y thường quá. Chúng ta cũng không cảm được cái nỗi đau của những người bệnh tật. Rồi thấy người tội lỗi ở trong xã hội này thường quá, quen quá rồi. Chúng ta trở nên dửng dưng nhìn người ta ngày càng chìm sâu vào trong lầm lạc. Kính thưa anh chị em, chạnh lòng thương hay nhạy cảm trước nỗi đau, nhạy bén trước những nhu cầu của người chung quanh, đó mới chỉ là bước đầu khởi sự cho một chuỗi những hành động tích cực khác nữa. Không biết anh chị em có để ý, Thánh sử Luca đã làm nổi bật lòng thương xót của Đức Giêsu khi đặt người làm chủ thể của một chuỗi hành động. Nếu đọc lại bài tin mừng, chúng ta thấy có nhiều động từ được gán cho Chúa Giêsu lắm. Ban đầu là trông thấy này, chạnh lòng thương này, rồi nói với bà quá, rồi tiến lại gần sờ vào quan tài, nói với người thanh niên, và cuối cùng là trao anh lại cho bà mẹ. Ê, cũng vậy, cái sáng kiến yêu thương của người môn đệ Chúa ngày hôm nay là mỗi người chúng ta này, nó phải đưa đến những cái hành động không ngừng nghỉ. Những hành động đó phải nhắm đến việc đem lại niềm vui, đem lại nụ cười và hạnh phúc cho con người, bất kể họ là ai. Vì thế kính thưa anh chị em, tiếp tục dâng thánh lễ này, chúng ta hãy thao thức, hãy ước mong để chớ gì trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta có thể nghe được tiếng thì thầm từ trái tim yêu thương hay từ lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi như mẹ con bà quá thành Na-in, chúng ta được hồi sinh, hồi sinh để vang lên cái lời ca tụng như chúng ta vừa hát trong câu đáp ca: con xin tán dương người vì đã thương cứu vớt con. Và lời tán dương, lời ca tụng ấy phải được diễn tả một cách cụ thể qua cái cuộc sống của mình, qua một cái lối sống mới, lối sống hết tình, hết mình và đầy trách nhiệm. Amen.
Bây giờ thì cũng không còn nhiều giờ, nhất là hôm nay, lát nữa chúng ta cùng nhau ra núi Đức Mẹ làm việc kính Đức Mẹ. Cho nên tôi xin nói thêm chút xíu về điểm thứ hai mà có khi các anh chị đọc sách các anh chị thấy khó hiểu. Đó là giáo hội nói về mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cánh chung nghĩa làm sao? Cái từ này tra tự điển hình như không có. Nhưng mà mình đọc ở trong sách tin mừng thì cũng thấy là bài giảng cánh chung của Chúa Giêsu. Từ này khá là đặc biệt. Những từ ở trong Tây Phương mà chúng ta dịch đó là cánh chung đó, thì gốc của nó là một từ trong tiếng Hy Lạp eschaton, có nghĩa là sự cuối cùng. Cho nên khi nói cánh chung là chúng ta cứ hiểu là sự cuối cùng. Cái tận cùng của lịch sử thế giới này là cái gì? Tận cùng của lịch sử nhân loại này là cái gì? Tận cùng của vũ trụ này là cái gì? Cuối cùng. Thế thì khi nói mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh, là muốn nói khi chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta khám phá ra được đâu là điểm tới mà hội thánh sẽ đi tới. Khi chiêm ngắm Đức Mẹ, mình khám phá ra được hội thánh là gì. Mình tìm hiểu về hội thánh, bây giờ mình chiêm ngắm Đức Mẹ thì mình sẽ hiểu được hội thánh là gì. Đức Mẹ mang trong lòng dạ của mình Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, và gắn bó với Chúa Giêsu với tất cả lòng yêu mến của một người mẹ, và đồng thời Đức Mẹ vội vã đem Chúa Giêsu cho nhân loại. Những cái hình ảnh mà Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth á, và đến khi mà Đức Mẹ bước vào nhà cái thì Thánh Gioan ở trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng. Cái hình ảnh nó sâu sắc lắm. Nó muốn diễn tả là Thiên Chúa đi thăm nhân loại. Thiên Chúa đem mùa xuân đến cho nhân loại. Gioan là đại diện của nhân loại. Thế thì cũng giống như Đức Mẹ, Hội Thánh là một cộng đoàn mang Chúa Giêsu trong lòng của mình, gắn bó với Chúa Giêsu. Hội Thánh mà không có Chúa Giêsu thì chả còn gì nữa. Cho nên khi Đức Benedicto thứ 16 mà ngài thấy rõ là sức khỏe ngài sa sút, ngài quyết định từ nhiệm, thì ngài nói với chúng ta đó là cái quan trọng là phải thấy Chúa Giêsu Kitô kìa, chứ không phải giáo hoàng. Thành thử cũng giống như Đức Mẹ, Hội Thánh mang Chúa Giêsu trong lòng và Hội Thánh vội vã lên đường để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Mình chiêm ngắm Đức Mẹ, mình hiểu được Hội Thánh là gì. Và đồng thời chiêm ngắm Đức Mẹ, mình thấy đâu là cái điểm tới cuối cùng của Hội Thánh. Cuộc đời của Đức Mẹ bao nhiêu nỗi truân chuyên, nhưng mà điểm tới cuối cùng, hồn xác lên trời, vinh quang thiên quốc. Và đấy cũng chính là điểm tới của Hội Thánh. Hình ảnh cánh chung có nghĩa là như vậy. Và vì chiêm ngắm Đức Mẹ, chúng ta khám phá ra điểm tới cuối cùng của Hội Thánh, cho nên Đức Mẹ trở thành dấu chỉ hy vọng, là ngôi sao dẫn đường. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con vượt biển, chứ không phải vượt biên. Vượt biển thế gian, cái bài hát rất là quen thuộc. Và cũng chính vì Đức Mẹ là dấu chỉ hy vọng, cho nên là người Công giáo chúng ta có một bài hát rất hay. Nhất là khi cử hành lễ an táng mà rồi đưa quan tài ra nghĩa địa, người Công giáo hay hát cái bài ngày xưa đó: trên con đường về quê mà. Đấy, các anh chị giờ bảo là có bóng mẹ là đã tân thời rồi, phải không? Ngày xưa thì làm sao mà vắng bóng mẹ, con biết trông vào ai, biết nương nhờ ai. Ê, sau này thì các cha ở trong ban thánh nhạc bảo nếu mà hát như vậy thì sợ nó sai giáo lý, bởi vì như vậy là mình gạt Chúa ra ngoài mất rồi. Thành thử ra mới phải sửa lại là trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con bước đi bình an. Rồi làm sao nữa? Mà nghe nó vẫn không hay bằng ngày xưa nhỉ? Thế thì sửa như vậy đó, có lẽ là nó đúng giáo lý thôi. Tôi không có dám cãi gì cả. Nhưng có một đôi khi tôi cảm thấy hơi tiếc với những bài khác, là mình sửa mà mình quên mất cái yếu tố thi ca và hình tượng văn học. Cụ thể nhất là mới đây tôi đi dâng lễ ở đâu mà tôi thấy ca đoàn hát cái bài: con dâng lên ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên ngài đôi trái tim dịu hiền. Chúa ơi, tình ngài cao hơn. Đấy, các anh chị hát vậy có phải hay không? Tình ngài cao như Thái Sơn. Hôm ấy tôi nghe ca đoàn hát: tình ngài cao hơn Thái Sơn. Cao hơn. Chắc là sợ như thì nó sai giáo lý. Tình Chúa thì phải cao hơn chứ, sao lại như được. Nhưng mà sửa như vậy thì tiếc quá. Bởi vì ở đây vấn đề đâu có phải là chuyện đo đạc, phải không? Thái Sơn thì đã ăn thua gì, cả trời cao cũng còn chả chứa nổi Chúa nữa mà. Nhưng mà ở đây vấn đề nó không phải là đo đạc, mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Tình Ngài cao như Thái Sơn, nghe hay biết chừng nào, bây giờ cao hơn Thái Sơn, nó vứt đi rồi. Một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hiểu, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bây giờ ai mà hát lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình thì chán không chịu được. Bởi vì vấn đề ở đây nó đâu có phải là đo đạc. Ngồi mà đo xem là biển Thái Bình nó dài bao nhiêu cây số, và lòng mẹ thì được mấy chục mét. Mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Cho nên mình sửa thì sửa, nhưng mà phải quan tâm đến cái ngôn ngữ thi ca và hình tượng văn học. Chứ còn mình lấy kiểu ngôn ngữ đo lường để mà đo cái hình tượng văn học đó thì không ổn. Tự nhiên nhắc cái bài này, Trên con đường về quê. Thì tôi nghĩ đến điều đó. Thì tôi không dám riêng bài Trên con đường về quê sửa như thế thì nó bảo đảm giáo lý rồi. Nhưng mà tôi cũng vẫn nghĩ là nó có một chút gì đó hình tượng văn học mà tác giả muốn đưa vào đó, để diễn tả cái sự tin tưởng cậy trông của người tín hữu đặt ở nơi Đức Mẹ. Và có Đức Mẹ đồng hành thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an tâm trong cuộc sống của mình. Thế hôm nay chúng ta kết thúc suy nghĩ, tìm hiểu về Hội Thánh một chút bằng cách là chiêm ngắm Đức Mẹ. Mà cũng không phải chỉ là chiêm ngắm một cách trừu tượng bằng suy tư của lý trí, mà bằng cả lòng đạo đức yêu mến nữa. Cho nên đến ngay bây giờ chúng ta thu xếp và rời lớp học sang bên núi Đức Mẹ, thì chúng ta cùng làm việc kính Đức Mẹ ở bên đó.
Kính chào Đức Nữ Trinh, nguồn lân tuất hy vọng ngọt ngào cho cuộc sống, tràng sư chốn thiên đình.
Cho cuộc sống kia.